là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trong tỉnh, mục điểm báo điện tử và phần tin quốc tế sẽ là phản ánh về kết quả thu ngân sách trên địa bàn huyện Yên Bình đến thời điểm này. Cuối chương trình là chuyên mục pháp luật với cuộc sống. Trước hết mời quý vị và các bạn nghe phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, Ban Dân tộc tỉnh và Ủy ban Mặt trận Quốc tỉnh vừa tổ chức tổng kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2013-2017 và ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2017-2021. Qua 5 năm thực hiện chương trình phối hợp giữa Ủy ban Mặt trận Quốc tỉnh và Ban Dân tộc tỉnh trong công tác tuyên truyền vận động đồng bào các dân tộc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác dân tộc và chính sách dân tộc đã góp phần thực hiện tốt công tác giảm nghèo, từng bước cải thiện và nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh, tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đến nay, các xã vùng dân tộc thiểu số cơ bản không còn hộ đói, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 4% mỗi năm, 100% xã phường trên địa bàn tỉnh có điện lưới quốc gia, trên 98% số được sử dụng điện, 100% các xã có trạm y tế được xây dựng kiên cố, 100% các xã khu vực 2, 3 có đường bê tông, ô tô đến được trung tâm xã. Tất cả các thôn bản có đường giao thông cho xe máy đi đến trung tâm. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận các nội dung và giải pháp thực hiện chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2017-2021. Trên cơ sở đó, hai đơn vị đã thống nhất ký kết thực hiện 6 nội dung trong giai đoạn 2017-2021. Cụ thể là tiếp tục phối hợp tuyên truyền, vận động, tổ chức cho đồng bào các dân tộc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác dân tộc, trao đổi, cung cấp thông tin, tập huấn, bồi dưỡng cán bộ, phối hợp việc chọn cử người có uy tín cho đồng bào, phối hợp hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác dân tộc.
Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 8 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021, tổ đại biểu số 5 và số 6 Hội đồng Nhân dân tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri huyện Lục Yên. Tại buổi tiếp xúc, các cử tri đã được thông báo về thời gian và những nội dung dự kiến của kỳ họp thứ 8 Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái khóa 18 sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 12 tới đây. Tại cuộc tiếp xúc, cử tri các xã trên địa bàn huyện Lục Yên đã đề nghị ngành điện lực tiếp tục đầu tư một số tuyến đường điện cho người dân các thôn bản vùng khó khăn. Nhà nước tiếp tục quan tâm đầu tư làm đường giao thông nông thôn, xây dựng các nhà văn hóa, xây dựng nhà bia tưởng niệm xã Tô Mậu, xem xét mức đền bù cho các hộ dân có diện tích đất dưới đường điện 110 kV, kiến nghị nhà nước đầu tư xây dựng trụ sở Ủy ban Nhân dân xã, tu sửa nâng cấp tuyến đường Tân Lập đi Phan Thành, xây dựng một số cầu ngầm tràn ở các thôn có hệ thống suối chảy qua, đầu tư xây dựng công trình nước sạch tại bản Hốc, bản Xả và khu trung tâm xã Phan Thành. Các cơ quan chức năng cần có biện pháp ngăn chặn tình trạng khai thác cát gây sạt lở ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp của người dân. Đề nghị triển khai làm đường Khánh Hòa Văn Yên, nâng mức hỗ trợ cho người dân trồng tre măng bát độ. Những ý kiến của cử tri huyện Lục Yên đã được tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tổng hợp và sẽ trình tại kỳ họp thứ 8 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 18.
Huyện ủy Yên Bình vừa tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch và hướng dẫn phân công phụ trách chỉ đạo xây dựng các mô hình điển hình tiên tiến, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2017-2020. Trong những năm qua, thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 gắn với chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, huyện ủy Yên Bình đã chỉ đạo các chi đảng bộ quán triệt nghị quyết và chỉ thị trong sinh hoạt chi bộ hàng tháng, đồng thời tổ chức cho cán bộ đảng viên và nhân dân đăng ký những việc làm theo Bác một cách cụ thể, thiết thực, sát với nhiệm vụ được giao. Các địa phương đã triển khai nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 gắn với chỉ thị 05 của Bộ Chính trị theo đúng hướng dẫn của cấp trên. Nhiều địa phương đã có cách làm hay sáng tạo, hiện thực hóa nghị quyết và chỉ thị vào cuộc sống, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng. Đến nay, các chi đảng bộ cơ quan đơn vị đã lựa chọn và đăng ký 143 mô hình tập thể và 307 mô hình cá nhân làm theo lời Bác. Ban Thường vụ huyện ủy đã thống nhất lựa chọn xây dựng 25 mô hình tập thể và 5 mô hình cá nhân cấp huyện để nhân rộng.
Năm 2017, công tác thu ngân sách trên địa bàn huyện Trạm Tấu được tỉnh giao là 28 tỷ đồng và Hội đồng Nhân dân huyện giao kế hoạch phấn đấu là 29 tỷ đồng. Ngay từ đầu năm, các cơ quan đơn vị chức năng của huyện đã triển khai ngay các giải pháp để đảm bảo sớm hoàn thành nhiệm vụ thu được giao. Vượt qua khó khăn, đến thời điểm này, toàn huyện đã thu được trên 29 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước, hoàn thành vượt mức nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước theo kế hoạch tỉnh giao và hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch huyện giao, đạt 104,4%, tăng 101,4% so với cùng kỳ năm trước. Với việc hoàn thành công tác thu ngân sách trên địa bàn Trạm Tấu là địa phương thứ 7 của tỉnh đã về đích sớm trong thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách tỉnh giao. Từ nay đến cuối tháng 12, chi cục thuế huyện Trạm Tấu sẽ tiếp tục tăng cường các biện pháp quản lý tốt nguồn thu, phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã thị trấn và các ngành chức năng của huyện, phấn đấu thu đạt trên 35 tỷ đồng, vượt 7 tỷ đồng so với dự toán giao.
Những năm qua, nhờ cơ chế chính sách thông thoáng tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển cùng với việc thực hiện đề án phát triển cây quế trên địa bàn tỉnh Yên Bái, Công ty Cổ phần Nông lâm sản thực phẩm Yên Bái đã xây dựng nhà máy chế biến tinh dầu quế tại huyện Văn Chấn. Đây là vùng nguyên liệu quế lớn thứ hai sau huyện Văn Yên của tỉnh Yên Bái. Nhà máy chế biến tinh dầu quế huyện Văn Chấn thu mua cành lá quế, vỏ quế cho bà con trong huyện với giá từ 2.600 đồng đến 3.000 đồng 1 kg cành lá quế tươi, trên 2.000 đồng 1 kg vỏ quế. Với công suất hoạt động đạt 35 tấn tinh dầu quế trên năm, từ đầu năm đến nay, nhà máy chế biến tinh dầu quế huyện Văn Chấn đạt doanh thu trên 21 tỷ đồng. Không chỉ tạo việc làm thường xuyên cho 43 lao động tại địa phương với mức lương 5 triệu đồng một người một tháng, nhà máy còn là nơi bao tiêu cành lá và vỏ quế cho người dân vùng trong. Tuy nhiên, trong toàn huyện có khoảng 5.000 hectare quế, nguồn nguyên liệu chưa đáp ứng công suất tối đa của nhà máy là sản xuất 50 tấn tinh dầu quế một năm, nên thời gian qua, nhà máy đã đầu tư cây giống, kỹ thuật chăm sóc, thu hoạch quế cho một số xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện. Qua đó, nhằm chủ động nguồn nguyên liệu, phát huy tối đa công suất hoạt động của nhà máy.
Bệnh viện Đa khoa Nghĩa Lộ vừa tổ chức hội thi tuyên truyền về thực hiện quy tắc ứng xử năm 2017 với 3 phần thi tra hỏi kiến thức và tiểu phẩm. Tham gia hội thi, các cán bộ y bác sĩ của bệnh viện đã thể hiện hiểu biết của mình về luật phòng chống tham nhũng, luật khám chữa bệnh, luật bảo hiểm y tế và ôn lại những quy tắc ứng xử trong ngành y tế, quy định về chế độ giao tiếp nhằm nâng cao tinh thần thái độ phục vụ, giao tiếp ứng xử của đội ngũ y bác sĩ bệnh viện đối với người bệnh và gia đình người bệnh cũng như đối với đồng nghiệp, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục nhằm nâng cao nhận thức tinh thần và trách nhiệm của cán bộ y bác sĩ trong việc nâng cao y đức, xây dựng bệnh viện thân thiện, đẩy lùi tiêu cực. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Còn bây giờ, mục điểm báo điện tử hôm nay sẽ có những thông tin nổi bật sau.
Thưa quý vị và các bạn, thảo luận tại hội trường về luật phòng chống tham nhũng, các đại biểu đồng tình với sự cần thiết sửa đổi luật cho phù hợp với yêu cầu mới, nhưng cho rằng chưa vội thông qua dự thảo luật, cần có thêm thời gian để luật đi vào cuộc sống để nhân dân đồng tình. Các đại biểu Quốc hội cho rằng việc thu hồi tài sản tham nhũng khó khăn do nhiều nguyên nhân, nhưng trong đó có việc pháp luật chưa có cơ chế xử lý sớm tài sản tham nhũng. Thu hồi tài sản không giải trình được nguồn gốc hợp pháp tuy là vấn đề mới và khó với Việt Nam, nhưng rõ ràng đây là sự chờ đợi của người dân. Các nước đã và đang trải qua khó khăn như chúng ta trong cuộc chiến chống tham nhũng, cũng tự tìm ra cho mình cơ chế thu hồi tài sản tham nhũng và đang phát huy hiệu quả trên thực tế. Từ thực tế và kinh nghiệm quốc tế, mong ban soạn thảo tiếp thu đưa vấn đề này ra thảo luận thấu đáo trên nhiều khía cạnh. Cũng trong buổi thảo luận về phòng chống tham nhũng, các đại biểu Quốc hội khẳng định việc thu hồi tài sản tham nhũng là mong mỏi lớn của cử tri. Hiện cả nước có tới 478 đầu mối các cơ quan chuyên trách về phòng chống tham nhũng, nhưng việc phát hiện xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng vẫn còn hạn chế yếu kém. Dẫn số liệu thiệt hại vật chất do tham nhũng gây ra trong 10 năm qua là gần 60.000 tỷ đồng, nhưng số tiền thu hồi được chỉ là 4.600 tỷ đồng, chưa bằng 8%. Các đại biểu cho rằng tài sản tham nhũng trong một số vụ án bị tẩu tán không thể thu hồi. Đại biểu đề nghị bổ sung thêm vào luật các quy định xác định rõ cơ quan chịu trách nhiệm chính trong hệ thống cơ quan phòng chống tham nhũng và giải pháp nâng cao hiệu quả việc kiểm soát biến động về tài sản thu nhập. Cần nghiên cứu các thống kê kiến nghị hàng năm của Tổ chức Minh Bạch Quốc tế về lĩnh vực và vị trí công tác thường có nhiều tham nhũng, có nguy cơ tham nhũng cao. Bên cạnh đó, cần thống kê án đã xét xử hàng năm về tội tham nhũng ở những chức vụ và lĩnh vực cụ thể, để từ đó đề xuất quy định về minh bạch tài sản. Thưa quý vị và các bạn, gần 3 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, nhưng ngay từ thời điểm này, hoạt động chăm lo Tết cho gia đình người có công và người nghèo đã được các cấp ngành và nhiều địa phương trên cả nước triển khai, nhất là những địa phương giữ vai trò đầu tàu như thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội. Chăm lo Tết cho người có công, người nghèo là hoạt động thường niên được phát động triển khai vào dịp cuối năm trên khắp cả nước. Những năm gần đây, dưới sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, phong trào thiện nguyện mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, ngày càng có sức lan tỏa mạnh mẽ. Theo báo Quân đội Nhân dân, để lòng nhân ái lan tỏa thành nét đẹp văn hóa trong cộng đồng xã hội, không chỉ có những chương trình, hình thức tôn vinh hoành tráng bài bản trên truyền hình, báo chí, mà ngay trong từng cơ quan đơn vị doanh nghiệp, khu phố, xóm ấp và ngay trong mái ấm của mỗi gia đình, rất cần khơi dậy những suy nghĩ, việc làm nhân ái của mỗi công dân. Lại một sự cố y khoa rất nghiêm trọng nữa xảy ra ngày 20 tháng 11 vừa qua tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Bắc Ninh, khi chỉ trong một buổi sáng đã có 4 trẻ sơ sinh bị chết. Đã có rất nhiều câu hỏi được đặt ra từ người dân cũng như chính những người công tác trong ngành y tế. Đó là lỗi hệ thống, lỗi quy trình hay lỗi của cá nhân nào đó. phải thừa nhận rằng bệnh viện là một môi trường nguy cơ cao nơi các sai sót có thể xảy ra bất cứ thời điểm nào, từ khâu chẩn đoán cho đến điều trị. Các chuyên gia cho rằng Bộ Y tế cần sớm xây dựng và hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật và hướng dẫn về bảo đảm an toàn cho người bệnh, như hướng dẫn quản lý sự cố y khoa trong các cơ sở khám chữa bệnh, có bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bảo đảm an toàn phẫu thuật, sửa đổi bổ sung các quy chế chuyên môn trong quy chế bệnh viện. Theo báo Nhân dân, việc thiết lập hệ thống thu thập báo cáo sai sót chuyên môn, sự cố y khoa không phải để vạch áo cho người xem lưng, mà để các tình huống tương tự không xảy ra. Lực lượng lao động Việt Nam đứng trước nguy cơ già hóa, thiếu việc làm, thị trường lao động còn lạc hậu, sức cạnh tranh chưa cao là những vấn đề đã được các nhà quản lý nghiên cứu nhiều lần cảnh báo. Tại hội thảo đánh giá xu hướng lao động và xã hội Việt Nam vừa diễn ra, một lần nữa các chuyên gia gợi mở khuyến nghị những giải pháp nhằm xây dựng thị trường lao động phù hợp với đà phát triển. Theo thống kê của Viện Khoa học Lao động và Xã hội, Bộ Lao động Thương binh Xã hội, lực lượng lao động Việt Nam hiện nay là 54,5 triệu người, tăng gần 2,2 triệu người so với năm 2012. Lực lượng lao động còn khá trẻ, nhưng xu hướng chuyển dịch lao động lại cho thấy tình trạng già hóa xuất hiện trên thị trường. Bên cạnh xu hướng già hóa của lực lượng lao động còn là nỗi lo về chất lượng lao động còn thấp, sức cạnh tranh kém. Tình trạng lao động thanh niên, lao động có trình độ từ cao đẳng trở lên thất nghiệp vẫn ở mức báo động. Nguy cơ này có thể dẫn đến những thiệt hại không nhỏ về kinh tế, tạo gánh nặng cho chính sách an sinh xã hội. Hy vọng cơ quan chức năng sớm đưa ra các chính sách giải pháp đồng bộ phù hợp nhằm nâng cao chất lượng lao động, thị trường lao động và thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, người dân Zimbabwe đã đổ ra đường ăn mừng việc Tổng thống nước này, ông Robert Mugabe, tuyên bố từ chức sau 4 thập kỷ cầm quyền. Giữa lúc Quốc hội đang họp để luận tội Tổng thống, thì Chủ tịch Quốc hội Jacob Mudenza đọc thư xin từ chức của ông Mugabe. Ngay lập tức, phiên luận tội đã tạm thời dừng lại. Các nghị sĩ đã reo hò ăn mừng. Zimbabwe đã rơi vào khủng hoảng chính trị sau khi quân đội ngày 14 tháng 11 nắm quyền kiểm soát các cơ quan nhà nước và các phương tiện truyền thông, đồng thời quản thúc Tổng thống Mugabe cùng vợ tại khu nhà xanh ở thủ đô Harare. Ngay sau đó, các cuộc biểu tình phản đối Tổng thống Mugabe liên tiếp diễn ra. Sau ông này quyết định không từ chức, ông Mugabe, 93 tuổi, đã lên kế hoạch trao lại quyền điều hành đất nước cho vợ là bà Grace, trẻ hơn ông 41 tuổi, không được lòng dân vì phong cách sống xa hoa. Theo hãng tin Reuters, cựu phó Tổng thống Emmerson Mnangagwa, người từng bị ông Mugabe sa thải, sẽ tuyên thệ nhậm chức trong ngày 22 hoặc 23 tháng 11. Theo Ngân hàng Thế giới, sau 37 năm giữ sự cầm quyền của ông Mugabe, hiện khoảng 21% người dân sống dưới mức nghèo khổ, 3/4 số dân sống với mức dưới 5,5 đô la Mỹ mỗi ngày, GDP bình quân đầu người ở mức xấp xỉ là 1 đô la Mỹ, tỷ lệ thất nghiệp lên đến 90%. Tháng 6 năm 2008, năm đỉnh cao của lạm phát, người dân cần 600 triệu đô la Zimbabwe để mua một ổ bánh mì. Các nhà lãnh đạo trên thế giới đã hoan nghênh những diễn biến mới nhất trên chính trường Zimbabwe, song thận trọng kêu gọi quốc gia châu Phi này nên tổ chức cuộc bầu cử công bằng và minh bạch trong tương lai. Trong một tuyên bố đưa ra ngày 21 tháng 11, Thủ tướng Anh Theresa May khẳng định việc ông Robert Mugabe từ chức là cơ hội để tiến đến một con đường mới nhằm giải phóng khỏi sự áp bức của chế độ Mugabe. Bà May khẳng định, là một người bạn lâu năm của Zimbabwe, anh sẽ làm hết sức để giúp quốc gia này hướng đến một tương lai tươi sáng. Zimbabwe từng là nước thổ địa của anh. Mỹ cũng đã lên tiếng hoan nghênh việc ông Mugabe từ chức, Ngoại trưởng Mỹ gọi đây là thời khắc lịch sử của đất nước Zimbabwe. Washington cũng kêu gọi Zimbabwe tôn trọng tiến trình dân chủ và các quy định của luật pháp.
Giới truyền thông Nga cho biết Tổng thống Syria Bashar al-Assad vừa có chuyến thăm tới thành phố Sochi của Nga để thảo luận với người đồng cấp nước chủ nhà Vladimir Putin và các quan chức quân đội Nga về cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố. Theo thư ký báo chí của Tổng thống Nga, trong cuộc hội đàm kéo dài hơn 4 tiếng, Tổng thống Putin đã chúc mừng người đồng cấp Syria về những thắng lợi của quân đội chính phủ trước các tay súng khủng bố. Ông Putin chỉ rõ, cuộc chiến chống khủng bố ở Syria hiện đã bước vào giai đoạn cuối. Điều quan trọng nhất lúc này là chuyển đổi tiến trình chính trị. Nước Nga sẵn sàng đàm phán với tất cả các bên để bảo vệ sự ổn định và hòa bình trong khu vực. Về phần mình, Tổng thống Syria đã cảm ơn Nga vì đã giúp nước này bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ trong thời gian qua. Ông nhấn mạnh, việc thúc đẩy tiến trình chính trị phù hợp với lợi ích Syria. Đây là chuyến thăm Nga thứ hai của Tổng thống Bashar al-Assad trong vòng 6 năm qua, kể từ khi cuộc khủng hoảng bùng phát tại Syria. Chuyến thăm lần trước được thực hiện vào cuối năm 2015 khi Nga bắt đầu không kích vào mục tiêu khủng bố ở Syria.
Ngày 21 tháng 11, Thủ tướng Liban Saad al-Hariri đã trở về nước. Ông đã được hộ tống bởi một lực lượng an ninh hùng hậu ngay khi vừa đặt chân xuống sân bay ở thủ đô Beirut. Trước đó, hôm 4 tháng 11, ông Hariri đã bất ngờ tuyên bố từ chức khi đang có chuyến thăm tới Ả Rập Xê Út. Hành động này đã làm tình hình chính trị ở Liban rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng. Sau khi trở về nước, ngày 22 tháng 11, Thủ tướng Liban Saad Hariri sẽ tham dự lễ kỷ niệm 74 năm ngày độc lập đất nước. Trong cuộc gặp với Tổng thống Michel Aoun sau đó, ông sẽ trình bày rõ quan điểm chính trị của mình. Trước khi trở về Liban, ông Hariri đã tới thăm Ai Cập và hội đàm với Tổng thống Abdel Fattah al-Sisi. Phát biểu trong cuộc gặp, Tổng thống Ai Cập cho biết, trước đó ông đã điện đàm với người đồng cấp Liban Michel Aoun. Hai bên đều nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì ổn định chính trị và bảo vệ chủ quyền lợi ích đất nước Liban. Tổng thống Ai Cập kêu gọi các đảng phái ở Liban đoàn kết đặt lợi ích quốc gia lên đầu và chống lại mọi sự can thiệp từ bên ngoài. Ai Cập cũng sẽ nỗ lực hỗ trợ Liban bảo vệ ổn định đất nước.
Cảnh sát Nigeria ngày 21 tháng 11 cho biết ít nhất 50 người đã thiệt mạng trong vụ đánh bom tự sát ở một thành đường Hồi giáo thuộc đông bắc nước này. Con số thương vong dự kiến sẽ còn tiếp tục tăng. Hiện chưa có tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm vụ tấn công. Tuy nhiên, các nhà chức trách Nigeria cho rằng có khả năng do nhóm phiến quân Boko Haram gây ra. Thời gian gần đây, Boko Haram đã gây ra hàng loạt vụ tấn công tương tự tại những địa điểm công cộng tập trung đông người như nhà thờ và chợ. Đây là một trong những vụ đánh bom đẫm máu nhất tại khu vực đông bắc Nigeria trong năm nay. Kể từ năm 2009 đến nay, các vụ tấn công của nhóm Boko Haram ở Nigeria đã khiến hơn 20.000 người thiệt mạng và buộc khoảng 2 triệu người phải rời bỏ nhà cửa. Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin. Thưa quý vị và các bạn, đến thời điểm này, huyện Yên Bình mới thu ngân sách đạt gần 123 tỷ đồng, đạt gần 85% dự toán tỉnh giao và bằng trên 80% kế hoạch huyện đề ra. Chỉ còn hơn một tháng nữa là kết thúc năm 2017 để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách được giao. Những ngày này, Chi cục Thuế huyện Yên Bình đang tập trung triển khai nhiều giải pháp quan trọng, góp phần cùng với ngành thuế hoàn thành nhiệm vụ được giao. Phản ánh của nhóm phóng viên thời sự.
Năm 2017, Chi cục Thuế huyện Yên Bình được tỉnh giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên 144 tỷ đồng và huyện giao dự toán thu ngân sách nhà nước là 152 tỷ đồng. Trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn, đặc biệt các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn kinh doanh trong điều kiện chưa có nhiều khởi sắc, nhưng với nhiều giải pháp được triển khai ngay từ đầu năm, nên đến thời điểm này, Chi cục Thuế huyện Yên Bình đã thu đạt 123 tỷ đồng, đạt gần 85% dự toán tỉnh giao và bằng trên 80% kế hoạch huyện đề ra. Một số nguồn thu đạt khá so với năm trước là thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đạt gần 47 tỷ đồng, đạt 100% dự toán được giao, hay các khoản thu từ tiền giao đất, thu liên doanh, thu khác ngân sách đều đạt khá so với dự toán. Mặc dù đã đạt được những kết quả cao trong công tác thu ngân sách, số thu cũng cao hơn thứ ba so với toàn tỉnh, nhưng đến nay Yên Bình lại là một trong hai địa phương còn lại chưa hoàn thành dự toán tỉnh giao. Nhằm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách của năm 2017, những ngày này Chi cục Thuế Yên Bình đã chỉ đạo các tổ đội chuyên môn, cán bộ phụ trách địa bàn tăng cường xuống cơ sở, xã phường thị trấn đến từng doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh, rà soát nắm tình hình kịp thời động viên chia sẻ cùng tháo gỡ khó khăn, hướng dẫn giúp đỡ để người nộp thuế thực hiện tốt nghĩa vụ của mình với nhà nước. Chị Trần Thị Thuận, thôn Tiền Phong, xã Hán Đà, huyện Yên Bình, hộ sản xuất kinh doanh chế biến gỗ bóc cho biết.
Với hộ gia đình nhà tôi thì lúc nào tôi cũng luôn luôn là chấp hành, không có phản đối gì cả. Vâng, vì là nói chung là cái theo như là cái mức mà đưa ra thì các hộ kinh doanh ở trong này thì người ta cũng không phản đối gì cả. Thì cái mức đấy thì mình nói chung là mình những lúc cũng vẫn khó khăn, và những lúc thì nó cũng thuận tiện thì chúng tôi cũng không có vấn đề gì.
Để hoàn thành dự toán tỉnh giao là gần 145 tỷ đồng, Chi cục Thuế huyện Yên Bình đang tiếp tục rà soát các hộ kinh doanh, kịp thời thu các nguồn thu phát sinh, tăng cường thu nợ động thuế, thực hiện cưỡng chế nợ thuế có hiệu quả, đúng quy định, phấn đấu đạt tỷ lệ nợ dưới 5%. Chi cục cũng giao chỉ tiêu cụ thể cho từng đội thuế kiểm tra, giám sát việc kê khai thuế và chấp hành pháp luật về thuế của các doanh nghiệp, các thành phần kinh tế, đánh giá những yếu tố tác động tăng giảm nguồn thu và những lĩnh vực còn thất thu. Trao đổi thêm về vấn đề này, ông Nguyễn Xuân Trường, Chi cục Phó Chi cục Thuế huyện Yên Bình nói.
Chi cục Thuế cũng tập trung vào một số các giải pháp để nhằm hoàn thành cái nhiệm vụ thu ngân sách năm 2017. Thì cái thứ nhất thì Chi cục Thuế là sẽ tích cực tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các ngành liên quan, đặc biệt là cơ quan quản lý đất đai như Phòng Tài nguyên Môi trường, Văn phòng đăng ký đất, đẩy mạnh cái việc là san tạo các cái mặt bằng, các cái ưu đất để tổ chức đấu giá và thu tiền sử dụng đất vào ngân sách. Cái thứ hai ấy, thì là cơ quan thuế chủ động rà soát các cái khoản thuế nợ từ các doanh nghiệp và tập trung vào những cái doanh nghiệp có cái số thuế nợ lớn và với thời gian dài thì sẽ đẩy mạnh cái việc tuyên truyền cũng như đôn đốc các cái đơn vị thực hiện cái nghĩa vụ của mình đối với ngân sách nhà nước. Cái thứ ba là cơ quan thuế bám sát cái kế hoạch thanh tra kiểm tra và đã được ngành phê duyệt, và sẽ đẩy mạnh cái công tác kiểm tra thuế để vừa là tháo gỡ cho các doanh nghiệp, vừa là phát hiện những cái số thuế mà các doanh nghiệp hạch toán chưa đầy đủ hay còn trốn thuế thì thực hiện truy thu nộp vào ngân sách nhà nước.
Bên cạnh những giải pháp trọng tâm, Chi cục Thuế huyện Yên Bình tiếp tục tích cực đồng hành giúp đỡ các doanh nghiệp và người dân tháo gỡ khó khăn nhằm thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển. Bằng những giải pháp thiết thực, sự quyết tâm của cấp ủy chính quyền các cấp và sự nỗ lực của các ngành chức năng, nhất là cơ quan thuế, chắc chắn huyện Yên Bình sẽ hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách năm 2017 trong thời gian sớm nhất, góp phần cùng toàn tỉnh hoàn thành nhiệm vụ thu được giao.
Nối tiếp chương trình là chuyên mục Pháp luật với cuộc sống.
Chuyên mục Pháp luật với cuộc sống.
Chuyên mục Pháp luật với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, những hành vi làm thất thoát tiền hàng cứu trợ và cứu trợ không đúng đối tượng, thực hiện nhiệm vụ cứu trợ không kịp thời sẽ bị phạt ra sao và mức lương cơ sở sẽ được tăng như thế nào? Trong chuyên mục Pháp luật với cuộc sống hôm nay, chúng tôi sẽ thông tin tới quý vị và các bạn. Nghị định số 104/2017 của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 11 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng chống thiên tai, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi đê điều. Theo đó, phạt tiền từ 5 đến 10 triệu đồng đối với hành vi sử dụng sai mục đích, làm thất thoát tiền hàng cứu trợ và cứu trợ không đúng đối tượng, thực hiện nhiệm vụ cứu trợ không kịp thời. Phạt tiền từ 5 đến 10 triệu đồng đối với hành vi không chủ động cứu giúp hoặc không thông tin kịp thời để lực lượng khác đến ứng cứu người, phương tiện bị nạn trên biển, sông, suối, ao hồ.
Điều kiện mới về tuyển sinh liên thông trình độ cao đẳng, thông tư 27/2017 của Bộ Lao động Thương binh Xã hội có hiệu lực từ ngày 5 tháng 11, quy định một số điều kiện mới về liên thông đào tạo trình độ cao đẳng. Cụ thể, điều kiện được đưa ra là người có bằng tốt nghiệp trung cấp cùng ngành nghề và bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương, người có bằng tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông thì phải bảo đảm đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Người có bằng tốt nghiệp cao đẳng nghề có nhu cầu học liên thông để có bằng tốt nghiệp cao đẳng thứ hai.
Điều kiện về tuyển chọn quân nhân chuyên nghiệp. Thông tư 241/2017 có hiệu lực từ ngày 15 tháng 11 quy định các điều kiện tuyển chọn quân nhân chuyên nghiệp quốc phòng, gồm quân đội nhân dân có nhu cầu biên chế, đang đảm nhiệm chức danh thuộc diện bố trí là quân nhân chuyên nghiệp hoặc vị trí việc làm là công nhân quốc phòng hoặc chức danh nghề nghiệp là viên chức quốc phòng, có trình độ chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ phù hợp với chức danh của quân nhân chuyên nghiệp hoặc vị trí việc làm của công nhân quốc phòng hoặc chức danh nghề nghiệp của viên chức quốc phòng. Ngoài ra, quân nhân chuyên nghiệp phải đảm bảo các tiêu chuẩn về sức khỏe, phẩm chất chính trị, tính kỷ luật. Từ ngày 20 tháng 11, thông tư 242/2017 quy định mức trợ cấp hàng tháng cho quân nhân xuất ngũ, người làm công tác cơ yếu bắt đầu có hiệu lực. Theo đó, lương của các đối tượng được hưởng trợ cấp theo quy định trong thông tư sẽ tăng 7,44% so với mức trợ cấp hàng tháng của 6 tháng năm 2017 cụ thể là như sau. Từ đủ 15 năm đến dưới 16 năm, mức hỗ trợ bằng 1.605.000 đồng mỗi tháng. Từ đủ 16 năm đến 17 năm, mức trợ cấp bằng 1.725.000 đồng mỗi tháng. Từ đủ 17 năm đến dưới 18 năm, mức trợ cấp bằng 1.800.000 đồng mỗi tháng. Từ đủ 18 năm đến dưới 19 năm, mức trợ cấp bằng 1.875.000 đồng mỗi tháng. Từ đủ 19 năm đến dưới 20 năm, mức trợ cấp bằng 1.905.000 đồng mỗi tháng.
Quy định hành nghề của người dạy thực hành khám chữa bệnh, Nghị định 111 của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 20 tháng 11 quy định. Người dạy thực hành khám chữa bệnh phải đáp ứng được các yêu cầu về thời gian ít nhất là 36 tháng đối với đào tạo trình độ sau đại học, ít nhất là 24 tháng đối với đào tạo trình độ đại học, ít nhất là 12 tháng đối với trình độ cao đẳng và trung cấp. Tại cùng một thời điểm, người giảng dạy không được dạy quá 5 người thực hành với trình độ sau đại học, 10 người với trình độ đại học và 15 người với trình độ cao đẳng trung cấp.
Bãi bỏ hàng loạt điều kiện về kinh doanh rượu. Nghị định 105 của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 11 năm 2017 quy định về hoạt động kinh doanh rượu với một số nội dung nổi bật như thực hiện bãi bỏ hàng loạt điều kiện đối với các đối tượng là thương nhân kinh doanh và sản xuất rượu, quy định các cơ sở bán rượu tiêu dùng tại chỗ phải có giấy phép kinh doanh rượu trong thời hạn 3 tháng. Theo Nghị định 106 của Chính phủ, từ ngày 1 tháng 11 năm 2017, điều kiện cấp giấy phép buôn bán sản phẩm thuốc lá được loại bỏ hợp đồng mua bán của nhà cung cấp sản phẩm thuốc lá, chỉ cần văn bản giới thiệu của nhà cung cấp hoặc thương nhân phân phối sản phẩm thuốc lá. Nghị định 106 cũng bãi bỏ quy định về điều kiện phương tiện vận tải để bảo quản được chất lượng sản phẩm thuốc lá trong thời gian vận chuyển.
Tăng lương cơ sở lên 1.390.000 đồng một tháng tại kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 14 đã thông qua nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. Theo đó, tăng mức lương cơ sở từ 1.300.000 đồng một tháng lên 1.390.000 đồng một tháng, tăng thêm 90.000 đồng một tháng. Đồng thời điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng theo quy định, đối tượng do ngân sách nhà nước bảo đảm và trợ cấp ưu đãi người có công tăng bằng mức tăng lương cơ sở. Thời điểm thực hiện mức lương cơ sở mới bắt đầu kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2018. Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Pháp luật với cuộc sống. Ít phút còn lại của chương trình sẽ là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp hàng đầu xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao, tổ chức chương trình tri ân khách hàng lớn nhất từ trước đến nay, tặng 3.800.000 đồng và bán trả góp miễn lãi dành cho xe Liberty, tặng 2.500.000 đồng cho xe máy điện tùy theo khu vực cho từng loại xe, khuyến mại đặc biệt lên đến 6.000.000 đồng cho xe Vespa S150, tặng ngay phiếu bốc thăm trúng thưởng tổng giải lên đến 30.000.000 đồng dành cho tất cả các khách hàng đến mua xe. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà có giá trị cho xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao, cúp 81, 82, hơi 50 không cần giấy phép lái xe. Có bán trả góp cho tất cả các dòng xe, đổi xe cũ, lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy, xe điện Thiện Anh. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, tổ 47, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, tổ 27, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, đối diện vườn hoa Dạp Hồng Hà. Cơ sở 3, tổ 9, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái, cách cầu Yên Bái 500m, bên trái đường Lý Văn Chấn. Cơ sở 4, khu phố 6, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái, cạnh công an huyện Trấn Yên. Chi tiết liên hệ 097 157 5555. Chi tiết liên hệ 097 157 5555. Trân trọng kính mời quý khách.
Bạn muốn sắm Mazda, nạp Vina là có.
Vinaphone trân trọng kính chào quý khách.
Nạp thẻ Vina trong hôm nay, quý khách hãy đừng quên xem ngay mã dự thưởng từ chương trình khuyến mại cực lớn của Vinaphone năm 2017. Cao Vina ra Mazda. Rất có thể, quý khách sẽ là một trong những chủ nhân của 75 xe máy Honda Lead và 3 ô tô Mazda 6 với tổng giá trị lên đến hơn 6 tỷ đồng.
Cao Vina ra Mazda là cơ hội thật dễ dàng để quý khách lên đời xe sang cho những kỳ nghỉ lễ cùng cả gia đình dịp cuối năm. Quý khách là thuê bao Vinaphone trả trước, hãy nạp thẻ mệnh giá từ 100.000 đồng trở lên để có ngay mã dự thưởng.
Quý khách khi nạp thẻ tích lũy đủ 100.000 đồng trong ngày cũng sẽ nhận được mã số may mắn.
Mỗi ngày, chương trình sẽ quay thưởng cho các khách hàng tham gia trong ngày. Quý khách trúng giải sẽ có ngay một xe máy Honda Lead trị giá 45 triệu đồng.
Quý khách chưa trúng giải ngày sẽ còn có cơ hội lớn hơn khi sau mỗi 25 ngày, chương trình sẽ quay thưởng giải đặc biệt. Quý khách trúng giải đặc biệt sẽ trở thành chủ nhân của một ô tô Mazda 6 trị giá gần 900 triệu đồng.
Chương trình sẽ diễn ra từ ngày 20 tháng 10 năm 2017 đến hết ngày 2 tháng 1 năm 2018 với tổng cộng 75 xe máy Honda Lead và 3 ô tô Mazda 6 dành cho quý khách trên khắp cả nước.
Để tra mã dự thưởng cũng như cập nhật danh sách trúng thưởng, quý khách hãy truy cập ngay website của chương trình tại khuyenmai.vinaphone.com.vn. Tổng đài 1800-1091 và 9191 cũng luôn túc trực để giải đáp mọi thắc mắc của quý khách.
Vinaphone kính chúc quý khách may mắn và thịnh vượng.
Chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.